Bây giờ hãy nói trở lại về chuyện Trần Cao Phi. Kể từ ngày bị mất 15 lượng bạc mà cũng bắt không được Kiên Trinh, thì ngày đêm tức giận, ăn ngủ không yên. Cách ít bữa thì sai người qua làng Thường Phú để dò tin tức coi Kiên Trinh có phải về nhà hay không. Và như nếu có về nhà rồi thì hỏi thăm coi ai cứu đem về nhà. Người nhà đi dò tin tức xong về nói cho Cao Phi biết là Kiên Trinh bây giờ ở tại Lữ Gia Trang như thường, còn cái người cứu nàng đó là Hồng Dực, chẳng rõ là người ở đâu tới, đi du học với người em tên là Hồng Phi. Người anh thì võ nghệ cao cường, người em thì văn chương rất giỏi, hai anh em còn đang ở đậu tại nhà của Lữ ông. Cao Phi nghe báo cáo lại rõ tình hình thì tính thầm ở trong đầu là không lẽ họ cứ ở đó hoài, như vậy thì cứ ở và đợi chúng nó đi rồi thì sẽ tìm mưu mà bắt Kiên Trinh. Nào về ít ngày sau lại nghe Hồng Phi có bệnh cho nên phải tạm ở đó mà uống thuốc. Cao Phi mới lẩm bẩm, à cái thằng nhỏ này nó lại đau ha, cho nên chưa đi. Nhưng mà thấy nó mạnh rồi thì chắc nó phải đi chứ, chứ không lẽ nó ở đó hoài làm cái gì. Cao Phi đợi 3 tháng, tới một ngày kia nghe Hồng Phi mạnh rồi thì trong bụng mừng thầm. Mà mới vừa nghe mừng đó, rồi kế đến nghe Lữ Hà Mai đã hứa gả Kiên Trinh cho Hồng Phi. Trần Cao Phi nghe tin đó thì như sét đánh bên tai, quay mặt vững mài, nghiến răng và lên tiếng, cái thằng này tụi bay dám đoạt hôn nhân của tao ha, tụi bay chắc là tới số chết hết rồi đây nè. Sáng ngày hôm sau, Cao Phi lấy 10 lạng bạc bỏ vào trong lưng, rồi mới cưỡi ngựa lên trên Linh Sơn, tính mướn Cường Khấu xuống đánh làng Thường Phú, giết anh em họ Hồng, đốt nhà Lữ Hà Mai và bắt Kiên Trinh giao cho mình nữa. Lúc đó Võ Nhất ở Linh Sơn chôn cất em xong rồi thì lo cất trại lại và lo chiêu tập lâu la thêm. Anh ta dò thám biết Hồng Dực là người giết em mình hãy còn ở lại làng Thường Phú, có khi đêm nằm nhớ tới em thì tức giận muốn dẫn lâu la xuống đánh để báo thù, nhưng nghĩ là em mình còn cự không nổi thì mình đây võ nghệ không giỏi bằng em mình, làm sao mà mình thắng được nó. Đã vậy mà mình ở trên sơn trại, tụi nó lên đây không thuộc đường đất, mà mình còn không làm gì được nó, huống hồ gì mình xuống làng của nó thì làm sao mà thắng cho nổi. Bởi Võ Nhất suy nghĩ như vậy, cho nên tuy thương em mà không dám báo thù. Lúc Cao Phi lên đến Linh Sơn, gặp đám lâu la, liền bảo chúng dắt lên núi đặng ra mắt chủ trại. Võ Nhất thấy mặt Cao Phi tới, thì nhớ tới lời em nói lúc gần chết, cho nên trong lòng không được vui. Cao Phi bèn lên tiếng nói, dạ thưa chủ trại, tôi lên đây trước là thăm chủ trại, sau hỏi xem chủ trại đã tính kế gì để báo thù cho tiểu trại chủ hay chưa. Mấy tháng này tôi nghe nói Lữ Hà Mai nó lên tiếng nó thách thức là chủ trại không có dám xuống làng Thường Phú, thì tôi nghe tôi giận quá, tôi chịu không nổi. Ở trong châu này ai mà không kiên quai của chủ trại mà nó dám nói vậy chứ. Ôi, còn hai anh em cái thằng họ Hồng á, chúng nó lại càng phách lối dữ hơn nữa. Cái thằng anh á, là cái thằng mà nó đã lên đây nó giết tiểu trại chủ á, nó còn nói á, là nếu mà trại chủ xuống đó nó cũng không thèm đánh, nó để thằng em nó bắt sống chủ trại chơi cho biết danh á. Võ Nhất nghe nói thì châu mày ngừng Cao Phi lại và lên tiếng nói, ê, nhà ngươi đừng có nói nữa nghe. Lần trước cũng vì mi mà em ta bị chết, bây giờ bộ mi muốn cho ta chết nữa hả? Chủ trại nói vậy thì tội nghiệp cho tôi quá. Tôi thấy tiểu trại chủ bị hại cho nên tôi nóng lòng lên đây mà hỏi thăm coi chủ trại có tính cách để báo thù hay không, chứ phải báo thù mà lợi ích gì cho tôi hay sao? Nói cùng mà nghe, ví như trại chủ đánh báo thù mà có bắt luôn được Kiên Trinh giao cho tôi á, thì tôi cũng sẽ đền ơn thêm cho chủ trại, chứ đâu phải là tôi tính trừ 15 lạng bạc trước đó hay sao. Tôi nói thiệt nghe, nếu mà chủ trại muốn đòi thêm chừng 10 lượng nữa tôi cũng chịu, mà muốn đưa trước tôi cũng đưa luôn.
À, thôi đi, ta không muốn nghe nhà ngươi nói tới việc đó nữa. bởi vì ta thấy nhà ngươi á là ta nhớ tới lời em ta, mà hãy nhớ tới lời của nó đó là ta lại càng giận thêm.
Cao Phi thấy kế của mình bất thành, nhắm nói nữa cũng vô ích, cho nên từ giã mà xuống núi. Lâu La nghe hơi Cao Phi nói khi nãy thì biết có đem tiền bạc theo lưng, cho nên xin phép chủ trại đặng chạy theo mà giật. Võ Nhất lên tiếng can:
"À, thôi đừng có lấy tiền của nó nữa."
Cao Phi về đến nhà buồn bực, nằm lo ngồi tính, không biết mưu kế nào để bắt cho được Kiên Trinh. Cách vài ngày thì có quan Tri Châu tên là Trầm Khuê đi vãng dân đến làng Thường Thạnh, thấy nhà Cao Phi cao lớn hơn hết, liền dạy quân ghé vào. Cao Phi thấy quan đến nhà không biết có chuyện gì quan trọng hay không, cho nên lật đật thay áo bịt khăn rồi bước ra cửa đón tiếp. Trầm Tri Châu vào nhà nhìn coi trong nhà rồi mới hỏi thăm động tịnh trong làng như thế nào, mùa màng có được mùa hay không, hay là bị mất mùa. Cao Phi vòng tay thưa: "Dạ bẩm thượng quan, dân trong làng tôi đây á thải đều lo làm ăn, không có ai sanh tâm gian xảo gì hết trơn á. Còn mùa màng năm nay á thì tuy có trúng, nhưng mà trúng thì cũng trúng đủ lúa mà ăn thôi, chứ cũng cũng không có dư giả gì. Ta được lệnh triều đình á dạy phải bắt cho bằng được thái tử Xương Cấp với lại tổng binh Sầm Bích là người đang mang tội. Nhà ngươi ở đây, nhà ngươi có thấy hai người đó trốn ở trong làng này hay không? Nếu có đó thì phải chỉ nghe, chứ nếu mà để yên đó là cả làng sẽ bị tội đó." Cao Phi nghe hỏi, trong trí liền nghĩ rằng triều đình kiếm bắt thái tử Xương Cấp với tổng binh Sầm Bích, quan địa phương không biết mặt hai người đó, nếu mình chỉ hai anh em họ Hồng thì chắc là quan bắt chúng nó liền, mà hễ quan bắt chúng nó rồi thì tự nhiên sẽ giải về kinh. Dầu mà về triều không phải mà tha chúng nó đi nữa, thì lúc chúng nó bị giam cầm, mình cũng có đủ thì giờ để cướp đoạt Kiên Trinh. Nghĩ như vậy cho nên mới lên tiếng bấm bẩm với quan Tri Châu:
"Dạ dạ, dạ bẩm thượng quan, làng tôi không có chứa ai lạ mặt hết á. Nếu mà ngày sau thượng quan có bắt được làng tôi yên ẩm tội nhân á, thì thượng quan cứ ra lệnh chém hết cả làng á, chúng tôi cũng không có dám than vãn gì hết trơn á."
Cao Phi nói dứt lời rồi lật đật chạy vào buồng lấy 10 lượng bạc của Võ Nhất Chê hôm trước đem ra để trước mặt quan Tri Châu và lên tiếng:
"Dạ bẩm thượng quan, không may khi thượng quan đến viếng làng, vậy tôi xin dâng chút lễ mọn để mà tạ ơn hạ cố."
Quan Tri Châu gật đầu dạy quân thâu 10 lượng bạc rồi mới nói với Cao Phi:
"À, mi là dân ở chốn thôn quê mà còn biết giữ lễ nghĩa như vậy, ta ban khen cho mi đó. Mà mi có biết ở trong mấy làng gần đây có ai uất ức hay là có điều gì bất bình hay không?" "Dạ dạ bẩm thượng quan, phận tôi là con dân, còn thượng quan là bậc mẫu nghi thiên hạ. Nếu mà thượng quan không hỏi thì thôi, chứ thượng quan hỏi thì lẽ nào tôi dám giấu. Bẩm thượng quan, hồi nãy thượng quan hỏi tôi vậy chứ có thấy thái tử Xương Cấp với lại tổng binh Sầm Bích trốn ở làng của tôi hay không?" "Dạ bẩm thượng quan, thiệt á, trong làng tôi thì không có, nhưng mà tôi có một người bà con ở bên ngoại tên là Lữ Hà Mai ở bên làng Thường Phú. Mấy tháng nay á nghe nói đó là hình như có chứa thái tử Xương Cấp với lại tổng binh Sầm Bích ở trong nhà, lại kêu hai người đó phải đổi tên họ. Xương Cấp á thì kêu là Hồng Phi, còn Sầm Bích á thì kêu là Hồng Dực. Sầm Bích võ nghệ cao cường, đánh giết Lâu La ăn cướp trên núi Linh Sơn á, ai nấy đều kinh tâm tán đỡm. Vậy nếu thượng quan muốn bắt á thì xin thượng quan phải cẩn thận."
Quan Tri Châu là người háo lợi háo danh, bởi vậy vừa nghe nói thì mừng rỡ vô cùng, quyết tâm bắt cho được Xương Cấp để dân nạp đặng có thể thăng quyền tấn chức, chứ không kể phải quấy gì hết. Cao Phi thì muốn cậy thế của quan để hoàn thành việc riêng của mình, cho nên dạy người nhà làm heo để trọng đãi. Quan khách với chủ nhà coi bộ tình thân mật với nhau lắm. Quan Tri Châu ăn uống no say rồi mới từ giã mà đi, tính qua làng Thường Phú để dò coi tình hình như thế nào, rồi sẽ tìm cách mà bắt Xương Cấp với Sầm Bích. Cao Phi lại cho Mã Kỳ là gia dịch đi theo hộ tống, miệng thì nói cho theo chỉ đường, mà bụng thì tính cho theo để dò thám,
và dặn riêng tên gia dịch đó, hễ thấy quan mà bắt hai anh em họ Hồng rồi thì phải lập tức chạy về báo tin cho Cao Phi biết. Cao Phi không thấy mặt Xương Cấp lần nào, mà cũng không dè hai anh em họ Hồng ấy là Xương Cấp và Sầm Bích, nhưng bởi vì chuyện của Kiên Trinh cho nên anh ta đã bày ra kế rất độc, làm cho anh ta phải mang tội phản chúa, là tội không thể dung tha được. Kẻ tiểu nhân bày mưu kế sâu độc như vậy mà lúc đó Xương Cấp không hay biết gì hết. Từ khi Hà Liễu đi vào kinh và Sầm Bích đi qua Đằng Châu để viện binh thì Xương Cấp ở nhà bình yên như thường, không có gì lo sợ, chỉ trông Hà Liễu về cho mau để nghe tin coi mẹ cùng với em đang lưu lạc chốn nào mà thôi. Vào một buổi sớm mơi, Xương Cấp ra đứng trước cửa mà xem hoa đua nở, thình lình có một con chim én ở đâu không biết té nhào dựa bên chân rồi nằm đó không bay được. Xương Cấp bắt cầm lên mà xem thì con chim còn đủ lông đủ cánh, không có bị thương hay là bị bệnh gì hết. Chàng lấy làm lạ mới trở vào nhà đưa cho Hà Mai coi. Hà Mai thất kinh nói rằng cái điềm chim sa cá lặn là một cái điềm hết sức bất tường, cho nên khuyên chàng phải thả con chim đi. Xương Cấp nghe nói thì cũng sợ cho nên thả con chim én bay, nhưng mà trong bụng bắt đầu lo sợ và cảm tưởng như sắp sửa bị tai nạn. Mặt trời vừa xế bóng, Hà Mai với Xương Cấp đang nằm trong nhà, bỗng nghe trước ngõ có người nói om sòm. Lật đật chạy ra thì thấy có một vị quan lớn cưỡi ngựa vào sân, sau lưng có 5-6 tên quân theo hầu, lại có mấy ông kỳ lão ở trong làng đi theo nữa. Hà Mai chẳng biết là quan đến nhà có việc gì, tuy sợ mà cũng phải chạy ra nghinh tiếp. Quan Tri Châu trầm khuê xuống ngựa rồi đi thẳng vào nhà. Xương Cấp cũng ra bái kiến chứ cũng không trốn tránh. Quan Tri Châu vẫn đã có nghe tên tuổi của Cao Phi tỏ trước cái sự mà Kiên Trinh bị Sơn Kháo bắt, nhờ có anh em họ Hồng lên núi đánh chết trại chủ cứu nàng về, cho nên vào nhà ngồi thì lên tiếng hỏi Hà Mai.
Ta đi thăm các làng tới đây mới nghe nói cách mấy tháng trước con gái của lão ông bị đám Sơn Kháo bắt, may nhờ có một vị hồng trang sĩ lên Linh Sơn đánh chết chủ trại để cứu đem về. Thiệt quả có chuyện đó hay không?
Dạ bấm thượng quan, thiệt có như vậy ạ.
Sơn Kháo hành hung đến như vậy mà tại sao lão ông không đi báo cho ta biết?
Dạ bấm thượng quan, bọn Sơn Kháo cường bạo lắm, tôi sợ gây thù gây quán thêm nữa rồi chúng nó giết luôn cả tới tôi, cho nên tôi không dám đi báo cho thượng quan hay.
Nếu mà Sơn Kháo cường bạo đến nỗi mà ông phải sợ hoài không dám đi báo cho ta biết, mà hồng trang sĩ dám lên Linh Sơn đánh giết chúng nó, nếu vậy thì hồng trang sĩ chắc là giỏi võ lắm. Người đó bây giờ đi đâu? Muốn gặp mặt để ta ban khen cái tài hùng dũng của một người anh kiệt.
Hà Mai không dè hai anh em họ Hồng là ai, mà cũng không rõ ý của quan Tri Châu, cho nên lên tiếng nói thật.
Dạ bấm thượng quan, người cứu con tôi tên là Hồng Dực, đã đi qua Đằng Châu để tìm bà con mấy bữa rày rồi. Còn người em tên là Hồng Phi, nghĩa tế của tôi thì còn đang ở tại nhà. Nếu thượng quan cho phép thì tôi sẽ biểu nó ra bái kiến.
Trầm Khuê nghe Hồng Dực võ nghệ cao cường, cho nên khi gần đến làng Thường Phú thì cũng lo trong bụng lắm, không biết là mình có bắt nó rồi nó có chống cự hay không. Bây giờ đến đây nghe nói là Hồng Dực đã đi khỏi, chỉ có một mình Hồng Phi mà thôi, nghĩ chắc là sẽ bắt dễ dàng lắm, cho nên hớn hở lên tiếng nói.
Có phải là cái người con trai mà hồi nãy chào ta đó hay không?
Dạ bấm thượng quan, Hồng Phi chính là nó đó.
Nếu vậy thì mời ra đây cho ta coi. Anh cũng vậy mà em cũng vậy, rồi ta không gặp được anh á thì ta khen em cũng được mà.
Hà Mai lật đật kêu Xương Cấp ra bái kiến. Trầm Khuê liếc thấy người diện mạo khôi ngô, da trắng mặt tròn, mày tầm mắt phụng, biết không phải là người tầm thường, muốn truyền lệnh cho quân bắt trối mà dắt về. Song kẻ bợ quyền ỷ thế thường hay chết nhát, thầm nghĩ trong bụng rằng nếu trong triều rối loạn mà thái tử Xương Cấp chạy thoát khỏi ra đến đây thì chắc là người cũng có tài lắm, sợ mình có 5-6 tinh quân bắt không được mà để nó chạy khỏi thì uổng,
phải tính dùng kế mà bắt mới xong. Trầm Khuê nghĩ xong mới lên tiếng nói:
"À, ta chào Hồng Trang sĩ. Nghe nói lệnh tôn huynh có tài dẹp yên đảng cướp Cường Khâu ở trên Linh Sơn thì ta rất ái mộ, cho nên tính đến đây để mời hết hai anh em về phủ để mà đãi đằng đang tỏ lời khen ngợi. Rủi thay là lệnh tôn huynh đi khỏi, vậy ta xin mời tráng sĩ chịu phiền đi cùng ta lên phủ chơi ít ngày để ta phỉ lòng ước vọng."
"Dạ bẩm thượng quan, anh em tôi là bần sĩ du học, đâu có tài cán gì. Vì nhục huynh đến đây gặp chuyện bất bình, nóng lòng cho nên liều thân để cứu người bị nạn mà thôi. Thượng quan có lòng hạ cố, thiệt bần sĩ đội ơn vô cùng, nhưng bởi vì xét cái phận hèn đâu có dám đến cửa quan, vậy nên bần sĩ không dám làm nhọc lòng thượng quan như vậy." Trầm Khuê cứ theo ép Xương Cấp phải đi với mình. Xương Cấp từ chối hoài không chịu đi. Hà Mai với mấy ông kỳ lão thấy quan Tri Châu có thịnh tình, không muốn để cho ông ta bị buồn, cho nên cũng áp lại khuyên Xương Cấp phải đi theo người. Xương Cấp bất đắc dĩ phải cưỡi ngựa đi theo Trầm Khuê mà lên trên phủ. Khi về đến dinh, Trầm Khuê mới hối quân dọn tiệc rượu mà đãi Xương Cấp, lại dặn riêng quân phải chặn mấy cái cửa, hễ nghe có lệnh truyền thì áp vào mà bắt trói Xương Cấp để hạ ngục. Uống rượu được vài tuần, Trầm Khuê mới lên tiếng hỏi:
"À, vậy chẳng hay trang sĩ quê quán ở châu nào?"
"Dạ bẩm thượng quan, bần sĩ gốc ở Phong Châu."
"Phong Châu thì gần kinh đô, vậy trang sĩ có nghe từ khi lệnh kim thượng tức vị, hoàng tử Xương Cấp với lại Xương Văn đã trôi dạt xứ nào hay không?"
Trầm Khuê miệng hỏi mà mắt thì liếc Xương Cấp. Xương Cấp nghe hỏi đến đó thì biến sắc, nhưng mà cũng gượng mà đáp: "Dạ bẩm thượng quan, bần sĩ tuy ở gần kinh mà đi du học đã lâu rồi, cho nên cũng không rõ việc triều chánh."
"À, chắc là trang sĩ muốn giấu ta, chứ lẽ nào trang sĩ lại không biết?" "Ha, ta biết, trang sĩ chính là thái tử Xương Cấp đây."
Xương Cấp cầm đũa đang gấp đồ ăn, bỗng nghe nói như vậy thì rụng rời tay chân, cho nên buông hai chiếc đũa rớt trong mâm. Trầm Khuê lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, liền quát lên một tiếng, quân núp ở mấy cửa áp vào bắt trói ngay Xương Cấp. Xương Cấp thất kinh, không chống cự gì được, chỉ khóc và kêu oan mà thôi. Trầm Khuê dạy đem Xương Cấp giam vào ngục, rồi mới sai 20 tên quân tức tốc xuống làng Thường Phú, bắt hết cả nhà Hà Mai để giải về phủ. Cha con Hà Mai ở nhà đang ngồi trong tinh của Xương Cấp, thình lình quân ập đến vây nhà và bắt trói hết hai cha con mà dắt đi. Hà Mai kinh hãi không biết mình có tội gì, cho nên than khóc nghe rất thảm thiết. Người trong làng thấy Xương Cấp đi với quan Tri Châu không về, rồi bây giờ lại có quân đến bắt Hà Mai với Kiên Trinh nữa thì vô cùng lo sợ. Mấy người học trò của Sầm Bích nóng nảy không chịu được, cho nên hai người đi qua Đằng Châu kiếm Sầm Bích để báo tin, còn năm người thì dắt nhau đi theo xa xa, tính lên phủ quan dò thám coi việc lành dữ như thế nào. Quân dắt Hà Mai với Kiên Trinh về tới thì Trầm Tri Châu dạy phải giam riêng chứ không được cho thấy mặt Xương Cấp. Còn riêng tên gia dịch của Trần Cao Phi là Mã Kỳ đi với Trầm Tri Châu qua làng Thường Phú, thấy quan Tri Châu mời Xương Cấp về phủ không hiểu có ý gì, cho nên cũng nán ở lại mà dò tin cho chắc chắn. Đến tối, Mã Kỳ thấy quân đến bắt Hà Mai với Kiên Trinh thì biết chắc là Trầm Tri Châu đã lập mưu mời Xương Cấp đến phủ để bắt cho dễ, cho nên anh ta lật đật chạy trở về Thường Thạnh mà báo tin cho chủ hay. Cao Phi nghe quan Tri Châu đã bắt Xương Cấp rồi thì vô cùng mừng rỡ, tới chừng nghe nói Hồng Dực đi khỏi nên chưa bắt được thì cũng hơi lo, rồi đến chừng nghe nói hai cha con Kiên Trinh cũng bị bắt nữa thì chưng hửng lắc đầu chắc lưỡi và than:
"Mèn ơi, ta lập mưu cáo gian á, cho quan bắt hai anh em cái thằng họ Hồng là cái ý muốn cho hai thằng đó bị giam để ta thông thả mà chiếm đoạt nàng Kiên Trinh. Bây giờ quan lại bắt luôn cả nàng nữa đó thì mưu kế ta lập ra có ích lợi gì nữa đâu."
Mã Kỳ thấy chủ ngồi buồn so cho nên kiếm lời và nói:
"Thưa chủ gia, tôi coi ý Trầm Tri Châu chiếu cố chủ gia lắm. Tôi tưởng nếu mà chủ gia chịu khó đem lễ vật qua phủ để cầu xin ngài tha Kiên Trinh thì tôi nghĩ ngài sẽ nhận lời liền. Giả lại cha nàng đã bị giam rồi, nếu mà quan thả nàng ra đó, nàng bơ vơ một mình, lúc nàng đi về đường á, chủ gia có đón bắt á, thì cũng dễ dàng lắm.
Cao Phi nghe nói như vậy thì mỉm cười khen Mã Kỳ là có mưu kế, rồi mới lên tiếng nói:
"À phải hen, được lắm à. Ngày hôm qua ta có nói với quan Tri Châu là Lữ Hà Mai bà con bên ngoại của ta, vậy nếu ta lấy tình bà con mà xin quan Tri Châu tha cho nàng Kiên Trinh á, thì chắc được. Nói cùng mà nghe, nếu như ngài có làm khó đó, thì ta sẽ quăng thêm một vài chục lượng bạc nữa, tự nhiên thì được liền chứ đâu có khó khăn gì."
Cao Phi thay đổi áo quần, sắm đủ lễ vật, rồi mới dắt Mã Kỳ đi theo mình mà qua phủ. Lúc đó Trương Thị là vợ của Cao Phi núp ở trong buồng, nghe chồng mưu toan tính kế để mà bắt Kiên Trinh nữa, thì trong lòng cũng không được vui, cho nên bà mới bước ra và lên tiếng can ngăn:
"Thưa Lang Quân, ở trong châu này á, không có thiếu chi là con gái, chẳng phải có một nàng Kiên Trinh mà thôi. Nếu nàng không khứ và làm thê thiếp cho Lang Quân á, thì Lang Quân kiếm nơi khác. Thiếp xin Lang Quân đừng có bày mưu cường bức quá như vậy không có nên. Bởi vì hễ mình hại người á, dầu người không hại lại mình cũng tổn đức."
"Đàn bà biết cái gì mà nói vô vậy?"
Nói xong thì Cao Phi lên ngựa đi với Mã Kỳ. Nàng Kiên Trinh bị bắt giam vào ngục, không biết cha con nàng với chồng có tội gì, cho nên nàng lo sợ khóc than nghe rất thảm thiết. Ngày trước nàng bị ăn cướp bắt nhốt cũng giống như ngày hôm nay, cũng than khóc, nhưng mà nàng đã quyết định bề nào cũng phải chết, cho nên nàng khóc là khóc thương cha mà thôi chứ không phải sợ mà khóc. Hôm nay cả cha với chồng đều bị bắt nhốt như nàng, không biết chồng ở đâu mà cũng không biết cha tội gì. Bởi vậy nàng khóc hôm nay không những là khóc thương cha thương chồng mà thôi, lại còn lo sợ mà khóc nữa. Qua mấy bữa sau, mấy ông kỳ lão ở làng Thường Phú thấy Lữ Gia Trang chủ khách đồng bị bắt hết thì đau lòng xót dạ, cho nên dắt nhau lên phủ rồi vào lại Trầm Tri Châu để kêu oan cho cha con họ Lữ và Hồng Phi. Trầm Tri Châu dạy quân dắt Hà Mai với Kiên Trinh lên thính đường, biểu đứng riêng qua một bên, còn mấy ông kỳ lão đứng một bên, rồi mới lên tiếng hỏi:
"Nè, mấy ông già có biết là Lữ Hà Mai có tội gì hay không?"
Ai nấy đều lẳng lặng cúi đầu mà nghe, nhưng mà sợ quá cho nên mồ hôi nhỏ giọt. Trầm Tri Châu cười gằn rồi lên tiếng tiếp:
"Tội của Lữ Hà Mai nặng lắm, số là có chiếu chỉ của Hoàng thượng truyền cho tất cả các nơi phải tìm bắt thái tử Xương Cấp với tổng binh Sầm Bích là người phản của triều đình. Ai mà che chở trong nhà đó thì toàn gia sẽ bị tru lục. Lệnh ra đã nghiêm như vậy mà Lữ Hà Mai không sợ, cho nên đã chưa thái tử Xương Cấp với Sầm Bích trong nhà mấy tháng nay. Bây giờ ta bắt được rõ ràng, vậy thì tội chết đã đáng rồi, còn kêu oan nổi gì nữa."
Hà Mai nghe nói thì sửng sốt, mặt xanh như chàm. Mấy ông kỳ lão cũng đứng ngẩn ngơ, không nói lời gì được hết. Kiên Trinh bước tới quỳ trước mặt quan, vừa khóc vừa lên tiếng nói:
"Bẩm thượng quan, thiệt là oan cho cha con tôi lắm. Mấy tháng nay có hai anh em họ Hồng, người anh tên là Hồng Dực, em tên là Hồng Phi, ở trong nhà cha con tôi chứ có thái tử với tổng binh nào đâu."
"Tới nước này mà nàng còn tính nói dối nữa hay sao? Thằng Hồng Dực đó chính là Sam Bích, còn Hồng Phi đó là thái tử Xương Cấp, ta đã biết rồi, nàng còn giấu giếm gì nữa?"
"Bẩm thượng quan, Hồng Phi là học trò đi du học chứ không phải là Xương Cấp. Xin thượng quan xét lại, kẻo quan cho cha con tôi và quan cho người vô tội nữa. Tôi biết chắc Hồng Phi đó không phải là Xương Cấp."
"Sao nàng dám chắc như vậy?"
"Bẩm thượng quan, nếu người đó là thái tử Xương Cấp thì có lẽ nào lại hạ mình mà hứa hôn với tôi là một đứa con gái dốt nát quê mùa như vậy đâu."
Trầm Tri Châu nghe Kiên Trinh nói mấy lời như vậy thì ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Mấy ông kỳ lão thấy vậy cũng áp lại mà kêu oan giùm. Trầm Tri Châu bán tính bán nghi, cho nên bảo tất cả mấy ông kỳ lão ra về để cho mình thẩm án. Xong Trầm Tri Châu mới biểu quân đem giam cha con Hà Mai lại, rồi mới dạy dắt Xương Cấp ra để tra vấn. Xương Cấp thì một mặt cứ khóc lóc kêu nài quan, nói rằng mình là Hồng Phi, gốc ở Phong Châu, cha mẹ mất sớm, cho nên anh em dắt nhau đi du học, chứ không phải là thái tử gì hết. Quan Tri Châu khi mới bắt Xương Cấp thì trong lòng tin chắc là thái tử, mà bây giờ nghe Kiên Trinh nói như vậy, rồi Xương Cấp, Hà Mai và mấy ông kỳ lão cũng đều nói không phải, thì trong lòng bán tính bán nghi, cho nên lo lắng vô cùng. Người lo đây chẳng phải là vì sợ oan ức cho người ngay mà lo, lo là vì sợ giải về kinh, nếu không phải là Xương Cấp thì chắc là sẽ bị triều đình quở phạt. Muốn dạy quân đem Xương Cấp ra ngoài, rồi dùng trượng đánh đòn để tra khảo, nhưng lại nghĩ lại, tuy Xương Cấp phạm tội với triều đình, nhưng lại là Kim Chi Ngọc Diệp, cháu ruột của Tân Vương. Ví như người này thật không phải là thái tử thì dẫu có đánh chết cũng không sao, còn như nếu thật quả là thái tử mà tới chừng giải về triều, Tân Vương xá tội thì mình khó mà ngồi yên ở cái chỗ này được. Trầm Khuê vốn là người chẳng có tài cán gì, năm trước nhờ hối lộ với các quan trong triều mới được thăng chức Tri Châu, cho nên phải lo giữ gìn chức phận. Trầm Tri Châu đang do dự không biết phải kết án lẽ nào, đặng hễ trúng thì thăng chức, mà giàu có trật thì khỏi bị vỡ phạt. Bỗng có quân vào báo rằng có Trần Cao Phi là đại phú gia ở Trường Thạnh vào xin ra mắt. Trầm Tri Châu sực nhớ Cao Phi là người đã nghinh tiếp mình trúng lễ nghĩa hôm nọ, cho nên hối quân cho vào. Cao Phi bước vào, lại có Mã Kỳ đưng bưng lễ vật đem theo sau. Quan Tri Châu thấy lễ vật nhiều thì trong lòng vui vẻ lắm, cho nên cho phép Cao Phi ngồi rồi mới lên tiếng nói:
"À, hôm nọ bị thông tin cho ta qua Lữ Gia Trang, thiệt quá ta bắt được Hồng Phi rồi. Còn Hồng Dực đi khỏi, ta đã cho quân dò tham, hễ nó về tới thì ta bắt luôn nó. Giả lại, theo lệnh truyền á, hễ nhà nào mà che chở thái tử với Sầm Bích á, thì toàn gia bị tru lục, cho nên ta cũng bắt luôn hai cha con Lữ Hà Mai rồi. Tuy phạm nhân đã bắt được, nhưng mà ta vẫn còn nghi ngờ, không biết có phải thật Hồng Phi có phải là thái tử Xương Cấp hay không, cho nên ta đang do dự, chưa dám giải về kinh đây."
"Dạ dạ dạ bẩm thượng quan, ở đời có ai mà chịu lãng cướp bao giờ, tôi biết chắc người đó chính là thái tử, nhưng mà bởi vì sợ tội cho nên cãi như vậy để trốn cho dễ mà."
"À, tại sao mày dám chắc chắn như vậy?"
"Dạ dạ bẩm thượng quan, tôi bà con với Lữ Hà Mai, chuyện trong nhà tự nhiên tôi phải biết chứ."
"Nếu Hồng Phi quả thật là thái tử thì lẽ nào lại chịu hứa hôn với một cô gái nghèo khổ quê mùa giống như con của Lữ Hà Mai?"
"Dạ bẩm thượng quan, cái chuyện đó cũng là dối nữa. Lữ Hà Mai chứa thái tử trong nhà sợ có tội, cho nên mới bày chuyện gả con để che mắt người trong làng trong xóm. Mà gả là hứa tiếng cầm chừng mà thôi, chứ đâu có phải là gả thiệt đâu.
À, ta thấy nàng đó khóc lóc kêu oan cho chồng dữ quá, mà tại sao ngươi nói như vậy?"
"Dạ bẩm thượng quan, con em tôi nó sợ ông già nó liên lụy, cho nên nó khóc nó nói dối để kêu oan, chứ không phải nó có tình gì với thái tử đâu. Xin thượng quan tra xét lại."
"À, lời người nói cũng rất có lý. Vậy thì ta sẽ kết án để giải về kinh cho sớm, bởi vì có lệnh dạy hãy bắt được là phải giải về kinh liền."
"Dạ bẩm thượng quan tính như vậy thì phải lắm, chứ nếu mà thượng quan thả rồi sao triều đình hay được thì khó nói lắm.
Ta lo là nếu về triều mà không phải là thái tử thì ta bị tội đây chứ."
"Dạ bẩm thượng quan, nếu không phải thì thôi, chứ thượng quan có tội gì? Thượng quan đâu có biết mặt thái tử, làm sao mà thượng quan nhìn được?"
À, nhà người nói nghe cũng phải ha."
"Dạ bẩm thượng quan, hôm nọ thượng quan đi thăm dân, tới làng tôi thượng quan hạ cố, cho nên đã ghé qua tệ xá. Chuyện đó làm cho tôi vô cùng vinh hiển, tôi cảm đội ơn thượng quan không biết lấy cái gì mà đền đáp cho vừa. Cho nên hôm nay đến đây trước là dâng chút lễ mọn để tỏ lòng thành kính của tôi, sau là dò coi thượng quan có bắt được thái tử hay không. Chẳng về đến đây tôi mới hay thượng quan đã bắt được thái tử rồi, mà lại còn bắt luôn cậu với lại em tôi nữa. Và bẩm thượng quan, đã biết là người phạm tội với triều đình thì không thể dung tha được, nhưng kính xin thượng quan xét lại mà thương giùm con dân. cậu tôi không có con trai, chỉ còn có chút con gái đó thôi. Nếu mà thượng quan không thương mà giải hết hai cha con về kinh á, thì tôi sợ e hai cha con đồng bị chết chém, rồi phía bên ngoại tôi sẽ tuyệt tộc, như vậy thì thảm quá. Vậy kính xin thượng quan hãy che chở, làm ơn làm phước tha cho con em tôi để nó trở về nhà, đặng như nếu cậu tôi có phải chết thì cũng có người cung kiêng. Cao Phi nói tới đó rồi làm bộ động lòng ứa nước mắt. Trầm Truy Châu suy nghĩ rằng mình đã bắt được thái tử là nhờ thằng này tọc mạch, mà nó lại dâng lễ vật trọng quá. Bây giờ nó xin có một chút đó, không lẽ mình hẹp lượng không cho? Mà dầu mình cho cũng không có hại gì, mình giải được thái tử với Hà Mai là chủ chứa, mình đừng nói tới Kiên Trinh thì triều đình đâu có biết được. Quan Tri Châu nghĩ như vậy mới lên tiếng nói với Cao Phi:
"À, nhà ngươi là dân mà biết lễ nghĩa, không lẽ ta lại hẹp lượng với nhà ngươi? Vậy thôi, cứ về đi, để ta xét lại rồi ta sẽ tha cho Kiên Trinh, không sao đâu mà sợ."
Cao Phi nghe nói mấy lời thì vô cùng mừng rỡ, cho nên lại Quan Tri Châu rồi lui ra. Cao Phi dắt Mã Kỳ ra kiếm quán ở đậu, tính đợi Quan Tri Châu tha Kiên Trinh về thì đi theo để mà bắt lại. Khi bước vào quán, thấy có bốn người trai tráng độ chừng 25 hoặc 27 tuổi đang nằm tại một bộ ván mà ngủ. Mã Kỳ giao ngựa cho chủ quán rồi hối dọn cơm cho chủ ăn. Lúc Cao Phi đang ngồi ăn cơm, bỗng thấy có một người con trai nữa trạc chừng 22 tuổi, da trắng, miệng dài, trán cao, mày rậm, hình vóc ốm yếu mà bộ tướng coi rất lẹ làng. Ở ngoài bước vô đi thẳng lại bộ ván, kêu bốn người đang ngủ đó thức dậy, nói nhỏ mấy lời không nghe được gì hết, rồi cả bọn dắt nhau cùng đi. Cao Phi hỏi chủ quán mấy người đó là ai, thì chủ quán nói rằng mấy người đó là hành khách tới ở đậu đây đã hai ngày rồi, không rõ là người ở xứ nào. Cao Phi tưởng là dân làng đi kiếm chỗ làm ăn cho nên cũng không để ý, cứ biểu Mã Kỳ ăn cơm rồi đi chơi, dọ coi hễ quan thả Kiên Trinh về thì thông báo tin tức cho anh ta hay. Tối bữa đó, năm người hành khách về quán ăn cơm rồi ngủ như thường, không nói chuyện chi với Cao Phi, mà Cao Phi thấy họ y phục lôi thôi cho nên cũng không thèm làm quen. Tới chiều bữa sau, khi Quan Tri Châu dạy quân dắt một mình Kiên Trinh lên thính đường, rồi mới lên tiếng nói:
"Chiếu theo công pháp thì lẽ ra ta phải giải cha con nàng về kinh để thọ hình, nhưng bởi vì có anh của nàng yêu cầu ta tha cho nàng, cho nên ta đồng ý. Vậy nàng hãy về mà coi sóc nhà cửa, từ rày về sau hãy lo lấy chồng, lo làm ăn. Nếu còn làm quấy như vậy nữa đó thì ta quyết không dung tình."
Quan Tri Châu tưởng tha nàng thì nàng vui mừng lại tạ ơn, nào dè nàng chưng hửng không biết anh nào, lại nghe dạy về nhà lo lấy chồng làm ăn, thì nàng càng đau đớn trong lòng, cho nên quỳ xuống khóc mà xin tha luôn cha với chồng, chứ nàng không chịu về một mình. Quan Tri Châu thấy vậy cũng động lòng không nỡ nạt nộ, cho nên kiếm lời dịu ngọt mà khuyên nhủ nàng đi về. Kiên Trinh cứ kêu oan cho chồng hoài không chịu đi, Quan Tri Châu nổi giận mới dạy quân đem giam nàng trở lại ngục tối. Bây giờ hãy trở lại về câu chuyện Kiên Trinh bị bắt. Sáng bữa hôm sau, Cao Phi đợi hoài mà không thấy thả Kiên Trinh ra, cho nên liều mạng trở vào phủ để mà khẩn cầu nữa. Quan Tri Châu cho biết là Kiên Trinh cứ nài sống nài chết cũng theo chồng và cha mà thôi, chứ không chịu về nhà một mình, cho nên tính phải giải hết về trên kinh. Cao Phi năn nỉ xin đuổi nàng ra khỏi dinh, không cho lân la vào phủ nữa, thì tự nhiên nàng phải về nhà mà thôi. Quan Tri Châu nghe nói thì cười gằn và nói:
"À, mi xin điều đó ta không thể nào cho được. Nàng đã quyết thọ tội mà ta làm sao tha được. Ví như ta tha mà nàng không chịu về nhà, cứ đi theo cha vào kinh để mà khóc lóc, triều đình biết được cái chuyện mà ta dị tình đó thì kẹt cho ta lắm. Thôi, nếu mà nàng muốn chết thì cứ để nàng chết đi, đừng có xin xỏ làm gì cho uổng công. Ta đã kết án xong hết rồi, để sang mai ta sẽ cho một tên đội trưởng giải hết về kinh để cho triều đình nghị tội."
Cao Phi thấy mưu kế của mình đã bất thành mà nghĩ nói thêm cũng vô ích, cho nên lại tạ lui về quán để bàn tính với Mã Kỳ. Vả lại Mã Kỳ là một tay lanh lợi bạc thiệp, vừa nghe nói như vậy liền đã lên tiếng thưa:
"À, xin chủ gia chứ lo, bề nào mình cũng bắt nàng được thôi. Hôm nay tôi đi chơi, tôi có làm quen với quân lính nhiều người."
"À, vậy để ta dò hỏi coi đội trưởng nào lãnh đi giải tội nhân về kinh thì mời đến đây, rồi ta sẽ sức bạc hối lộ trước, để lúc ổng đi dọc đường thì ổng thả nàng Kiên Trinh cho mình bắt. Ta nghĩ kế đó là hay đó."
Cả hai gật gù vì mưu kế của mình, rồi Cao Phi mới đưa tiền cho Mã Kỳ và biểu đi kiếm quân lính để đãi ăn nhậu, để họ dò hỏi mà thi hành cái mưu kế đó. Ngày đó, bốn người hành khách ở chung một quán với Cao Phi bỏ đi hết, chỉ còn có một người nhỏ da trắng miệng dài thì cáo bệnh nằm trên ván trùm chiếu rên hù hù. Đến tối trong quán đã đốt đèn, ngoài sân thì trời mưa rỉ rả. Cao Phi ngồi dựa ghế giữa, mắt ngó ra sân để trông đợi Mã Kỳ. Cách chẳng bao lâu Mã Kỳ đi về quán, sau lưng lại có một người đi theo. Cao Phi trong lòng mừng thầm liền đứng dậy. Mã Kỳ bước vào và lên tiếng nói: "Thưa chủ gia, tôi có mời ông đội trưởng đến đây." Cao Phi chắp tay thi lễ, nhìn lại thì ông đội này tên là Trịnh Bưu, hôm nọ đã có theo quan Tri Châu đến nhà mình một lần, cho nên lên tiếng nói:
"Ê, tôi kính chào ông, hôm nọ ông đi với quan Tri Châu đến làng Thường Thạnh, ông có ghé nhà tôi, mà bởi vì tôi sợ quá cho nên tiếp cũng không có đủ lễ. Ngày hôm nay tôi có chuyện đến đây muốn vào bái kiến ông, nhưng bởi vì ông ở trong phủ lính gác nghiêm ngặt quá tôi không dám vào, cho nên xin được mời ông đến đây, đãi ông một ít ly rượu cho phỉ tình ước vọng, xin ông thứ tội."
Trịnh Bưu là người ưa uống rượu, cho nên nghe nói như vậy thì cười và đáp:
"Phú ông có lòng tốt mời ta, lẽ nào ta lại từ chối? Quan Tri Châu thường cấm không cho ta uống rượu, cho nên ta ở trong phủ buồn quá. Khuya này đó, ta sẽ lãnh giải tội nhân vào kinh. Mai phú ông mời ta sớm đó đã, chứ nếu mà để sớm mai mời thì lúc đó ta không có ở nhà."
Cao Phi liền mời ngồi, rồi biểu Mã Kỳ thúc chủ quán dọn rượu thịt bưng lên cho mau. Trịnh Bưu uống được vài chén thì hứng chí, cho nên nói chuyện om sòm. Mã Kỳ cầm bầu rượu đứng một bên, hễ thấy chén lưng thì rót thêm. Người hành khách đau nằm bên ván im lìm không cục cựa, còn chủ quán thì mắt lui cui ở dưới bếp nấu ăn. Cao Phi thấy Trịnh Bưu vui vẻ cho nên bèn đem chuyện ra và nói:
"À, hồi nãy ông nói khuya này ông mắc giải tội nhân vào kinh, vậy chứ có phải ông giải thái tử với hai cha con ông lão Hà Mai hay không?"
"Ta đi giải bọn ở làng Thường Phú, ông chỉ đi bắt hôm trước đó."
"À, ông lãnh đi một mình hay là có quân lính theo đông lắm không?"
"Quan Tri Châu dạy ta phải dắt theo vài chục thằng, nhưng mà ta nghĩ đi giải thái tử sức yếu trói gà không chặt, với một ông già và một đứa con gái, cần gì phải dẫn quân đi nhiều, cho nên ta tính dắt chừng 5 đứa đi theo mà thôi."
"Bộ ông không sợ dọc đường họ đánh họ giật tội nhân hay sao?"
"Chà, thằng nào mà cả gan như vậy. Ta sợ là sợ cái bọn Cường Khấu ở Linh Sơn mà nghe nói cái thằng Võ Nhị đã chết rồi, còn thằng Võ Nhất nhút nhát không dám hoành hành như trước nữa, vậy thì đâu còn thằng nào giữ nữa đâu mà ta phải sợ."
"À, tôi nghe nói đó là nói chơi vậy thôi, chứ tôi đã vẫn nghe danh tiếng anh hùng đệ nhất của ông mà, ai mà dám vô lễ với ông như vậy?"
"Ừ, không có thằng nào dám đâu."
Cao Phi biểu Mã Kỳ lấy thêm rượu rót mời Trịnh Bưu uống nữa. Anh ta ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói:
"Dạ thưa ông, tôi có một chuyện muốn nhờ cậy ông. Nhưng mà không biết ông có sẵn lòng giúp giùm hay không, cho nên tôi ngại quá không dám nói."
"Ta với ông khi chưa biết nhau thì không nói làm gì, chứ hễ biết nhau thì là anh em rồi. Ông muốn cậy chuyện gì đó thì cứ nói đi, can hệ gì mà ai nói."
Dạ thưa ông, không giấu gì ông, số là tôi với nàng Lữ Kiên Trinh vẫn có duyên nợ trước rồi."
"Nàng Kiên Trinh nào? Cái người mà nói là vợ của thái tử đó phải không?"
"Dạ bám phải."
"Mèn ơi, té ra thái tử đó giật vợ của ông sao?"
"Dạ thưa, tôi không có giật mà cũng giống như giật."
"Chuyện làm sao đâu, ông kể cho ta nghe hết coi."
Dạ sâu là năm ngoái tôi đi nói nàng Kiên Trinh, cha nàng đã hứa gả mà nàng cũng ưng thuận tôi rồi. Tôi vừa sắm lễ vật đặng đi cưới, rủi nàng bị bệnh, rồi bệnh vừa hết thì bị Cường Khấu bắt. Chẳng biết là hai anh em họ Hồng ở đâu đến, giải cứu được nàng, rồi cái lão Hà Mai cảm ơn cho nên quên lời hứa với tôi đi, đem nàng mà gả cho Hồng Phi. Tôi thấy người bội nghĩa tôi giận, cho nên tôi mét với quan bắt cho bỏ ghét chơi mà. Té ra Hồng Phi đó không phải là thái tử Xương Cấp sao? Chà chà, ông làm kiểu này báo hại cho quan mất công, mà ta đi giải cũng mất công nữa. Vậy mà ta cứ tưởng người đó thiệt là thái tử, cho nên ta lãnh ta giải đi để mai thì triều đình xét công để thăng chức cho ta nữa chứ. Thưa ông, tôi không biết thái tử thì làm sao mà tôi dám chắc Hồng Phi đó phải hay không phải là thái tử. Nếu mà ông không biết chắc, sao ông dám bấm quan Tri Châu? Ta sợ nếu mà đây mà không phải là thái tử thì quan sẽ bị quở, rồi ông cũng khó mà yên thân đâu. Dạ thưa ông, chuyện đó tôi có tỏ với quan Tri Châu rồi, vậy xin ông đừng có lo. Mà cái việc đó không phải là cái việc tôi tính nhờ ông. Vậy chứ ông muốn làm cái gì, nhờ cái gì đây? Tôi muốn nhờ ông đi giải tội á. Khi ra khỏi phủ rồi á thì ông giao nàng Kiên Trinh lại cho tôi. Nếu mà được vậy á, tôi sẽ đền ân ông 5 lượng bạc. Cao Phi vừa nói vừa thò tay vào lưng móc ra 5 lượng bạc để trên ghế. Trịnh Bưu ngồi ngó 5 lượng bạc, miệng chúm chím mỉm cười rồi lắc đầu đáp: ông cậy chuyện đó của bộ khó cho ta quá, không có giúp được đâu.
Có gì đâu mà khó.
Nếu ta giao nàng Kiên Trinh cho ông á, khi tới kinh á, ta lấy ai mà nạp thế vô chỗ đó cho được?
Không có cái gì đâu, ông cứ nạp thái tử và Hà Mai. Như triều đình có hỏi Kiên Trinh á, thì ông nói quan Tri Châu giao cho ông có 2 người thôi, chứ không có Kiên Trinh nào hết, thì tự nhiên nó im ru thôi chứ có gì đâu.
Ông nói nghe dễ quá hằng. Triều đình hối lại quan Tri Châu á là ta bị bay đầu á, chứ bộ giỡn à?
Thì thôi thì ông nói nàng đó dọc đường á, thừa lúc ban đêm trốn mất rồi, nói vậy được không?
Cũng không được. Ta lãnh đi giải mà để sơ sẩy cho tội nhân trốn thì ta cũng mắc tội vậy.
Như vậy tôi còn cái này hay lắm. Ông nói nàng đi dọc đường sợ thọ hình, cho nên thừa lúc ban đêm đã tự dẫn chết rồi. Dùng kế đó đó thì triều đình khó mà tra xét cho được. Mà tôi tưởng triều đình hễ mà đã bắt được thái tử thì người ta mừng rồi, đâu có cần cật vấn là coi cái nàng Kiên Trinh này làm gì ở đâu đâu.
Trịnh Bưu nghe nói tới đây thì ngồi suy nghĩ, muốn chịu để lấy 5 lượng bạc mà rồi sợ có tội không dám chịu. Cao Phi thấy vậy mới mở túi lấy thêm 3 lượng nữa để trên ghế và nói:
Đây đây, tôi đền ân thêm cho ông 3 lượng nữa đây. Xin ông nhận lễ rồi giúp giùm tôi đi mà, đâu có cái gì đâu mà ông sợ.
Trịnh Bưu ngồi ngó 8 lượng bạc hoài, cách một hồi lâu quyết định rồi mới nói:
Thấy ông có lòng tử tế, không lẽ ta không giúp ông. Nhưng mà đi dọc đường trong lúc ban ngày có quân lính đi theo, ta không thể giao Kiên Trinh cho ông được. Giả lại đường vào kinh cách đây chừng 5 dặm, có một cái truồng lớn, tên là truồng Thuồng Luồn. Ở đầu truồng có một cái miếu thờ ông Hổ. Vậy ông hãy đi trước lên đó mà núp. Ta giải tội nhân cứ đi hởm hởm, đợi tối sẽ tới đó mà nghỉ. Rồi trong lúc ban đêm quân lính ngủ hết, ta sẽ lén giao Kiên Trinh cho ông dắt về, được không?
Cao Phi nghe nói thì hết sức mừng rỡ. Trịnh Bưu lấy 8 lượng bạc bỏ vào trong lưng, rồi từ giả mà ra về. Cao Phi kêu Mã Kỳ dặn cho ngựa ăn no để khuya thức dậy mà đi cho sớm. Cao Phi đi ngủ thì trời đã hết mưa, mà mặt trăng lại mọc lên. Người hành khách đang đau nằm trên ván bên kia ngóc đầu nhìn coi trong quán chủ khách đều im lìm, mới lén mở cửa đi ra ngoài sân. Mà ra rồi thì đi luôn. Tới khuya thì Cao Phi với Mã Kỳ cởi ngựa đi rồi, mà cũng không thấy người đó quay trở về quán. Bây giờ hãy nói lại về 5 người hành khách mà chúng ta biết ở chung một quán Cao Phi. Như vậy 5 người đó là ai? Lúc trước ai cũng đều biết như vậy, cho nên danh tánh của những người đó chính là dân làng ở Thường Phú. Và 5 người đó thật sự ra là đệ tử của Sầm Bích, võ nghệ đều tinh thông. Bốn người lớn từ 25 đến 28 tuổi, đó là Đào Quang, Xài Tấn, Huỳnh Kiệm, Mai Tử Phục. Còn người nhỏ hơn hết trạc chừng 22 tuổi, đó là Lý Hữu Dư, con của Lý Nhân. Năm người này nghe Quan Tri Châu đã giam Hồng Phi vào ngục, rồi lại thấy quân đến bắt Hà Mai và Kiên Trinh, cho nên nóng lòng dắt nhau đi lên phủ để dò thám tin tức coi lành dữ thế nào. Lên đến đây, nghe nói Hồng Phi là thái tử xương cấp, vì phạm tội với triều đình cho nên đã có tờ Châu Tri tập nã thì chưng hửng, nửa mừng nửa sợ, mừng mà lại khóc, sợ mà lại lo, mới dắt nhau đi kiếm quán mà ở đậu để dò coi quan sẽ định liệu lẽ nào và tính coi có phương cách gì để giải cứu. Chứ Hồng Dực trước khi ra đi có dặn dự môn đệ ở nhà phải giữ gìn coi chừng, bây giờ Hồng Phi lâm nạn không lẽ quên lời ký thác của sư phụ. Vả lại năm người này võ nghệ đều khá hết thảy, song Đào Quang lại có tài bắn hay, mấy người kia không bì kịp. Còn xét về tính tình thì có một mình Lý Hữu Dư, tuy nhỏ tuổi nhưng là lanh lợi hơn ai hết. Năm người đi kiếm chỗ yên rồi thì làm bộ giống như người đi kiếm việc làm ăn để cho quan khỏi nghi, để Lý Hữu Dư cứ nghển nghiếu trước phủ mà dò thám tin tức. Ban ngày thì mỗi người đi mỗi ngã, đến chiều thì tụ về quán để cho Lý Hữu Dư thông tin. Bữa trước Lý Hữu Dư thấy Cao Phi vào phủ, còn Mã Kỳ ở ngoài coi ngựa, biết mặt Mã Kỳ là người đã dắt Trầm Tri Châu qua làng mình hôm nọ, chứ không biết Cao Phi là ai. Anh ta mới xúi trẻ nhỏ đương chơi ngoài đường, lại hỏi thăm Mã Kỳ có ông nào vào phủ đó. Tới chừng nghe nói biết người đó là Trần Cao Phi ở làng Thường Thạnh, thì trong lòng sinh nghi, bởi vì ngày trước Cao Phi đã từng mướn Cường Khấu bắt Kiên Trinh, thì hôm nay chắc nó cũng dám vu oan cho Hồng Phi để mà đoạt hôn ước. Mà Mã Kỳ là gia dịch của nó, dắt Quan Tri Châu đến làng mình, thì kế gian của nó đã rõ ràng quá rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Lý Hữu Dư muốn biết coi Cao Phi đến phủ làm gì, bèn gian ra xa mà tránh mặt, nhưng mà cặp mắt chẳng khi nào rời cặp ngựa và Mã Kỳ. Cách một hồi lâu thấy Cao Phi trong phủ đi ra, khí sắc hân hoan, lên ngựa đi với Mã Kỳ, thì Hữu Dư mới nom theo coi bọn nó đi đâu. Chẳng dè gần đến quán, thấy xuống ngựa vào trong quán, Hữu Dư liền ở ngoài chơi một hồi rồi mới chịu vào. Lý Hữu Dư nói nhỏ cho bốn người biết cái người mới đến quán đó chính là Cao Phi, rồi dắt nhau ra ngoài đường để bàn tính. Xài Tấn là người tính tình nóng nảy, cho nên vừa nghe nói Cao Phi bày kế để hại Hồng Phi mà đoạt hôn ước thì nổi giận muốn giết phứt Cao Phi để rửa hờn. Hữu Dư mới can gián nói rằng cái chuyện đó là mình nghi thôi chứ không dám chắc, vậy phải đợi mà dò coi nó muốn làm cái gì rồi mình sẽ ra tay. Qua bữa sau, Hữu Dư đi dò thám, nghe nói Trầm Tri Châu đã tha Kiên Trinh, mà nàng thì nguyện sống thác cũng theo cha với chồng chứ không chịu về một mình, thì biết Cao Phi muốn cho quan giải Hồng Phi với Hà Mai vào kinh mà thôi, để Kiên Trinh ở lại để cho nó tiện bề cưỡng bức. Tối đến Hữu Dư bàn tính với mấy anh em nữa, biết chắc là Hồng Phi bị cáo gian, mà cũng biết chắc Cao Phi quyết bắt cho bằng được Cao Trinh, nhưng vì phép nước không dám trái cho nên không biết liệu cái mưu cách nào để cứu Hồng Phi. Bàn tính với nhau một hồi, ai cũng nói Hồng Phi là người vô tội, nếu quan giải về triều, nhìn không phải thái tử thì người ta tha chứ không hại gì, bây giờ phải lo gấp hơn hết là lo bảo hộ cho Kiên Trinh, để cho nàng khỏi bị tay gian ác bắt giữ. Đào Quang biểu Mai Tử Phục về làng lấy cung thương khí giới đem lên mà giấu tại miễu hư ở gần phủ, để đến khi ngộ biến có sẵn mà dùng, rồi lại biểu Lý Hữu Dư giả đao ở trong quán để xem động tịnh, còn mấy người khác thì rảo đi chơi chung quanh phủ để mà dò tin tức. Lý Hữu Dư giả đao nằm trong quán, ngày sau nghe rõ mưu kế của Mã Kỳ bày ra rồi, tối đến còn nghe Cao Phi nói chuyện với Trịnh Bưu, và biết rõ âm mưu của Trịnh Bưu sắp đặt để giao Kiên Trinh cho Cao Phi nữa. Đến chừng trong quán ngủ hết rồi, thì Hữu Dư mới lén đến miễu hư mà tìm Mai Tử Phục với anh em. Hữu Dư gặp đủ mặt, liền kể lại chuyện mình đã nghe cho bốn người kia hay, rồi mỗi người cầm khí giới, nội đêm đó dắt nhau đi lên núp trước tại truông thùng luồng để cứu Kiên Trinh. Sáng bữa hôm sau, Trịnh Bưu với năm tên quân lãnh giải tội nhân vào kinh, Trình Bưu đi trước, bộ tướng hăm hở, Hồng Phi, Hà Mai và Kiên Trinh đi giữa mặt mày buồn so, còn năm tên quân đi theo sau. Có lẽ vì thấy Hồng Phi than khóc mà động lòng cho nên coi bộ cũng lững đững lờ đờ, không được sốn sắng. Khi đi ngang qua cửa quán, Trịnh Bưu dạy quân dẫn tội nhân đi trước, còn anh ta thì ghé vào mua hai bầu rượu và hỏi thăm chủ quán coi Cao Phi còn ở đó hay không. Chủ quán nói Cao Phi và Mã Kỳ đã đi hồi khuya. Trịnh Bưu nghe xong thì mỉm cười, rồi xách hai bầu rượu mà đi theo đám quân sĩ. Bởi vì Hồng Phi với Kiên Trinh yếu đuối đi mau không được, mà đi lâu thì mỏi mệt, cho nên hễ đi một khúc xa thì phải ngồi nghỉ một hồi. Trịnh Bưu vì nghe Hồng Phi là thái tử cho nên trong lòng cũng hơi kiêng nể, lại nghĩ mình đã hẹn với Cao Phi tối sẽ đến truông thuồng luồng, cho nên cũng không gấp gáp gì. Mà tội nhân ngồi nghỉ thì Trịnh Bưu lại uống rượu, bởi vậy cũng không có câu thúc gì hết. Mặt trời vừa chen lặng, mấy người cũng vừa đi đến đầu truông. Trịnh Bưu nói với quân sĩ là ban đêm không nên qua truông, rồi mới dạy quân sĩ dắt tội nhân vào miễu ông hổ để nghỉ ngơi, sáng mai sẽ đi tiếp. Truông Thuồng Luồng là một hiểm địa, đường qua truông thì hẹp mà dài gần 2 dặm, hai bên cây cao lá rậm cho nên cọp beo thường núp trong bụi để bắt hành khách. Ban đêm chẳng dám ai qua truông cả, còn ban ngày cũng không ai dám đi một mình. Như tới đầu truông thì ngồi đó mà chờ cho có được 2-3 người rồi mới cùng nhau đi. Tuy vậy mà có khi đi đông và ban ngày cũng không khỏi bị cọp vồ. Bởi vậy dân sự ở chỗ đó sợ lắm, cho nên mới họp nhau cất một cái miễu tại đầu truông để thờ thần hổ. Nhờ có cái miễu đó cho nên hành khách có chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi nhau để có đoàn đông đảo để đi qua truông. Lại trước khi qua truông ai cũng phải đốt nhang vái lại ông hổ rồi mới đi. Cái miễu này cất đã lâu, mỗi khi hư gần muốn sập thì dân mấy làng ở gần xúm nhau lập lại, bởi vậy cái miễu cứ chắc chắn hoài hoài. Miễu rộng lớn, tuy không lót ván ngựa, nhưng mà bốn bề có vách kín đáo, phía trước và trên rương có treo một cái trang để thờ ông hổ. Cái trang lớn đến nỗi 2 người nằm lên cũng được. Dưới cái trang lại có dựng một tấm vách lá để phân biệt phía trước và phía sau. Khi 5 người đệ tử của Sầm Bích dẫn nhau đến truông Thuồng Luồng, thì mặt trời vừa đứng bóng mà thôi. Đào Quang khuyên phải đi xem xét địa thế chung quanh miễu ông hổ để kiếm chỗ núp để mà chờ. Đi xem cùng hết rồi mới dắt nhau vào miễu ngồi nghỉ. Đào Quang mới hỏi mấy anh em, tụi mình có 5 đứa mà thôi, còn tụi nó đó quân lính đông, dưới như Trịnh Bưu với Cao Phi mà khổ bức Kiên Trinh đó, anh em chúng ta ra tay cứu nàng, mà cái đám quân lính áp vô tiếp với chúng nó đó, thì mình tính làm sao? Nếu quân lính tiếp ứng á, thì mình đánh luôn tụi nó chứ sợ sao? Nếu mình đánh tới quân lính thì phạm phép nước, làm như vậy đó tội lớn lắm đó. Mấy người nghe Đào Quang nói câu đó thì hơi do dự và có vẻ hơi sợ, không biết tính làm sao cho xuôi. Lý Hữu Dư lúc này mới đứng dậy và nói, tôi nhỏ tuổi hơn mấy anh, nhưng mà tôi xin mấy anh cho tôi vô phép mà nói một đôi lời. Cái chuyện mà chúng ta làm đây đó, tuy chủ ý là chúng ta muốn cứu Kiên Trinh cho thoát khỏi tay kẻ gian, chứ không phải chúng ta dám phạm phép nước. Nhưng mà dầu cho chúng ta cứu Kiên Trinh, không động đến quân lính đó, thì chúng ta cũng đã có tội rồi. Bởi vì hãy chúng ta giật Kiên Trinh đi đó, thì Cao Phi giận dữ, nó sẽ đi tố cáo chúng ta. Mà dầu cho nó không tố cáo đi nữa đó, thì Trịnh Bưu đi giải tội nhân để mất hết 1 người, thì tự nhiên nó cũng phải báo cáo. Nếu mà chúng ta sợ, không dám cứu người ngay đó, thì thôi chẳng thà đi về cho xong. Hễ ra tay mà cứu là có tội thôi. Tôi biết mấy anh là đấng trượng phu, gặp người ngay mắc nạn đó, không lẽ mấy anh sợ mà bỏ lơ cho đành. Huống chi đó, trước khi đi đó, sư phụ có phú thác em của người cho tụi mình. Hồng Phi là em của người bây giờ bị nạn, mà tụi mình không dám giải cứu đó, thì còn mặt mũi nào mà thấy mặt sư phụ nữa. Cho nên tôi muốn mấy anh đó, phải liều thân mà trả nghĩa cho sư phụ. Bề nào đó, thì mình cũng có tội. Thà là bây giờ chúng ta thừa dịp cứu Kiên Trinh, chúng ta đánh luôn cái đám quân lính, đoạt Lữ Ông và Hồng Phi, rồi dắt hết trốn qua Đằng Châu để tìm thầy. Chúng ta thọ giáo với lại sư phụ mấy tháng nay đó, dẫu là chưa có học được nghề bao nhiêu, nhưng mà chúng ta cũng đủ sức để đối địch với lại một
vài chục thằng quân lính được. Mà sư phụ chúng ta ngày trước dám một mình cầm gươm lên Linh Sơn đánh phá Cường Khấu, bây giờ đó tụi mình tới 5 người mà đi sợ mấy thằng lính này hay sao? Mấy anh em nghe Lý Hữu Dư nói cũng có lý mà lại cứng cỏi, cho nên tất cả đều hứng chí, quyết phải đánh luôn quân lính mà giật luôn tội nhân. Đào Quang xem cùng trong miễu rồi mới tính để 2 người ở lại trong miễu, giả như người đi đường ghé nghỉ ngơi, còn 3 người thì vào núp trong rừng, chờ đến tối sẽ ra rình quanh miễu. Hễ chừng nào Cao Phi đến bắt Kiên Trinh thì 2 người ở trong la lên, rồi 3 người ở ngoài sẽ áp vào để giải cứu. Sài Tấn với Lý Hữu Dư lãnh phần ở trong miễu, giấu khí giới trong mình, rồi nằm tại cửa mà nghỉ. Còn 3 người kia là Đào Quang, Huỳnh Kiện và Mai Tử Phục thì dắt nhau vào rừng để ẩn mặt.
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện mà các dân làng tìm cách để cứu Kiên Trinh. Đến lúc mặt trời lặn, trong miễu đã bắt đầu tối. Lý Hữu Dư thấy phía xa có một tốp chừng 10 người đang xăm xăm đi tới, thì nghĩ là quân lính giải tội nhân đến, bèn hối Sài Tấn leo lên phía trên cái trang nằm mà núp với mình. Bởi vì trời đã tối rồi, họ vào miễu không có đèn đuốc thì không thể nào thấy mình được. Sài Tấn do dự, bởi vì sợ núp như vậy nếu mà để cho quân lính dòm thấy, chắc là tụi nó nghi mình có bụng gian. Hữu Dư nói rằng nếu họ có ngó thấy thì mình nói ban đêm sợ cọp beo, cho nên phải leo lên cái trang để nằm trên đó, có gì đâu mà sợ. Sài Tấn nghe lời mới leo lên trên trang nằm núp với Lý Hữu Dư. Trịnh Bưu dẫn quân lính và tội nhân vào miễu, tưởng Cao Phi đã đến đó rồi. Té ra ngó trước ngó sau, thấy trong miễu im lìm, lấy làm lạ, không biết là Cao Phi đi đâu. Trịnh Bưu bèn dạy Kiên Trinh vào phía trong mà nằm nghỉ, còn Hà Mai với Hồng Phi thì để ở phía trước cho quân lính canh giữ. Tính làm như vậy đặng đến chừng Cao Phi có đến thì bắt cho dễ. Ai nấy đi suốt ngày mỏi mệt, cho nên nằm ngay dưới đất mà nghỉ hết. Duy chỉ có Kiên Trinh ở trong cứ ngồi khóc thúc thích, làm cho Hồng Phi nằm ngoài động lòng không chịu được, cho nên cũng chắc lưỡi than thở. Trịnh Bưu ngồi tại giữa cửa, mở bầu rượu ra mà uống và lẩm bẩm:
"À, mình lấy của Cao Phi 8 lượng bạc, mình muốn giúp nó, nhưng mà nếu nó không tới đây thì lỗi tại nó. Bề nào tiền bạc mình cũng lấy rồi, có gì đâu mà mình sợ."
Anh ta vừa lẩm bẩm như vậy thì bỗng nghe có tiếng ngựa chạy đến. Anh ta bước ra ngoài mà nhìn thì thấy Cao Phi với Mã Kỳ đang tới trước miễu, xuống ngựa đứng mà nhìn. Anh ta mới chạy ra và hỏi:
"Ê, sao ông đi trễ quá vậy?"
"Tôi không thuộc đường cho nên đi lạc. Mai gặp người đi đường tôi hỏi thăm cho nên bây giờ mới tới đây. Chứ nếu không tôi đi hoài chắc là mất công vô ích mà thôi. Bây giờ ông tính giao nàng cho tôi được hay chưa?"
"À, khoan đã, đợi một chút cho cái đám lính nó ngủ rồi tôi giao cho. Tôi để nó nằm riêng ở phía trong. Hay ông vô nhớ lấy cái áo bụm cái miệng nó lại, đừng để cho nó la, rồi tôi phụ để cho mà đem nó ra ngoài, nghe không?"
Cao Phi gật đầu và cười, trong bụng mừng lắm. Anh ta kêu Mã Kỳ buộc ngựa vào ở gốc cây, rồi mới đi theo Trịnh Bưu vào miễu mà ngồi nghỉ. Kiên Trinh với Hồng Phi nghe có tiếng ngựa chạy đến, rồi nghe có tiếng người lạ nói chuyện ở ngoài không biết là ai, cho nên nằm lặng im không than khóc nữa. Trịnh Bưu thấy im lặng tưởng là đã ngủ hết, trong bụng mừng thầm cho nên rót rượu mời Cao Phi uống cho ấm bụng. Hai người ngồi uống rượu nói chuyện gần trót canh. Cao Phi muốn ra tay mà Trịnh Bưu nói là còn sớm cho nên cứ cản lại hoài. Hướng đông mặt trăng bắt đầu ló, trong miễu sáng lờ mờ. Trịnh Bưu uống hết bầu rượu rồi mới đứng dậy và nói:
"À, bây giờ ta cho ông vào đó, ông cứ làm như cái điều ta biểu là xong xuôi hết ạ."
Cao Phi nghe nói mừng rỡ, liền săn áo rất gọn ghẽ, lấy một cái khăn cầm sẵn trong tay, rồi mới lần lần đi vô phía trong, tính bụm miệng của Kiên Trinh để kéo ra ngoài, rồi sẽ bỏ lên lưng ngựa mà chạy. Còn lúc đó Sài Tấn và Lý Hữu Dư núp ở trên trang nghe thấy rõ ràng, nhưng cứ nằm im.
đợi khi Cao Phi đi tới gần chỗ Kiên Trinh nằm mới nhảy xuống và la lớn: "Cái đồ khốn kiếp bây giờ đó không phép làm hại người ta ngay nữa, có chúng ta ở đây sẵn để mà trừ nhà ngươi đây." Sài Tấn nói xong nhảy lại chém Cao Phi một đao xả từ trên vai xuống tới bụng, rồi rút dao chạy lại đỡ Kiên Trinh mà dắt chạy ra ngoài. Trịnh Bưu ở ngoài không biết việc gì, vừa chạy vào thì gặp Lý Hữu Dư chặn đánh cho một cây, té quỵ xuống nằm la om sòm. Ba người núp ở ngoài tay cầm khí giới sẵn, vừa nghe Sài Tấn với Lý Hữu Dư la lớn liền áp vào chặn cửa và la lớn: "Có chúng ta tiếp sức đây, Lữ Lão Ông với Hồng Phi đâu, mau lại đây để chúng ta giải cứu." Hà Mai và Hồng Phi không hiểu là ai, nhưng nghe kêu tên mình thì lật đật dắt nhau chạy ra cửa. Gặp Đào Quang thì vô cùng mừng rỡ. Đào Quang đem ra để đứng trước miễu, kế sau Sài Tấn với Lý Hữu Dư, cũng dắt Kiên Trinh ra tới nữa. Sài Tấn mới giao ba người cho Đào Quang và Hữu Dư bảo hộ, rồi xách đao trở vào miễu, họp với Huỳnh Kiệm và Mai Tử Phục để đánh quân lính. Năm tên quân đang ngủ không biết chuyện gì xảy ra, bỗng thấy mấy anh em Sài Tấn cầm khí giới muốn đánh thì kinh hãi, liền quỳ khóc lại mà xin tha mạng. Sài Tấn thấy vậy không nỡ giết, bèn lấy dây trói hết vào cột để ngồi dụm vào với nhau một chỗ. Sài Tấn, Huỳnh Kiệm và Tử Phục trở qua kiếm Trịnh Bưu thì thấy anh ta bị Lý Hữu Dư đánh cho một cây gãy giò, đang nằm đó rên la không đi được nữa. Còn phía trong thì Cao Phi nằm chết trên vũng máu. Mã Kỳ đang coi ngựa ở ngoài, lúc trong miễu lộn xộn thì thất kinh cho nên thoát lên lưng ngựa tính chạy thoát nạn. Chẳng dè ngựa buộc trong cây, lúc lính quýnh lại quên mở dây cho nên chạy không được. Đào Quang ngó thấy liền lấy cung lắp bắn một mũi tên, Mã Kỳ té nhào xuống ngựa. Bọn Sài Tấn dẹp yên trong miễu rồi mới dắt nhau ra ngoài để hội họp với Đào Quang và Lý Hữu Dư. Mấy anh em bàn tính với nhau, phải thừa lúc ban đêm mà đi qua truông liền chứ không nên trì hoãn. Lý Hữu Dư lại bắt hai con ngựa của Cao Phi, rồi đỡ Hồng Phi lên cởi một con và Kiên Trinh lên cởi một con, thủng thẳng đi qua truông, ngựa đi giữa, còn mấy người tráng kiện đi hai bên để đề phòng ác thú. Lúc đi giữa rừng, Hồng Phi khóc và hỏi mấy người cứu mình: "Hôm nay tôi đã kể là chắc là không còn thấy mặt anh em nữa, nào về trời khiến mạng tôi còn dài, cho nên gặp được anh em đây. Vậy vì cớ nào mà anh em biết Trầm Tri Châu sẽ giải tôi vô kinh mà đón đường mà cứu được vậy?" Đào Quang nghe hỏi như vậy thì mới lên tiếng đáp: "Từ ngày Quý Quang bị bắt với lại Lữ Lão Ông và Lữ Tiểu Thơ đó, thì anh em tụi tôi ở trên phủ mà dò thám tin tức hoài. Bởi vậy Trầm Tri Châu quyết định làm sao đó anh em tụi tôi đều biết hết trơn á. Anh em có công cứu tôi, cái ơn đó rất là nặng, tôi không biết chừng nào mới đền đáp được." "Vậy chứ Lệnh Tôn Huynh bảo hộ làng chúng ta mấy tháng nay, rồi bây giờ ra công dạy dân làng luyện tập võ nghệ nữa, cái công ơn đó anh em của chúng tôi mang bộ không nặng sao? Thiệt đó, ý của chúng tôi đó là không có tính đánh quân lính để mà cướp tù nhân đâu, bởi vì chúng tôi biết Quý Quang là người ngay thẳng, thể giải về kinh triều đình nhìn mà không phải là thái tử thì người ta thả ra chứ đâu có tội gì. Ngặt là cái thằng khốn kiếp Cao Phi nó âm mưu, nó muốn bắt Lữ Tiểu Thư, muốn giết, nếu mà giết nó rồi đó thì anh em của tôi cũng bị tội rồi, cho nên lỡ rồi bất đắc dĩ anh em chúng tôi mới đánh luôn quân lính, đoạt hết ba người để mang tội cho nó đáng một lần vậy đó mà." Hà Mai nghe nói Cao Phi muốn âm mưu chiếm đoạt con mình, không hiểu duyên cớ thế nào cho nên mới hỏi lại cho rõ. Lý Hữu Dư bèn đem hết câu chuyện mà thuật lại cho Hà Mai nghe, và cuối cùng thì nói: "Bởi Cao Phi hay tính mưu này mưu kia để mà giật con gái người ta và hại người ngay, cho nên bây giờ trời khiến nó bị lưỡi dao của anh Sài Tấn hồi nãy. Thôi từ rày về sau nó cũng không có còn cái cơ hội để mà giết hại ai nữa rồi." Hà Mai với Kiên Trinh nghe nói tại Cao Phi dùng mưu cáo gian cho nên cha con nàng mới bị lụy như vậy thì vô cùng tức giận. Hà Mai lúc đó mới lên tiếng nói: "Trời có con mắt, ai làm dữ thì nấy mang, Hiền Tế là người vô tội, ai mà hại được. Còn Cao Phi nó chết cũng đáng đời nó. Ngặt có một điều là mấy anh em đánh quân lính
mà đoạt tù nhân. Chuyện đó bây giờ khó xử quá. Bây giờ không biết làm sao mà trở về nhà cho được.
Hồng Phi nghe nói như vậy thì cũng thở ra và nói. Nếu mà chúng ta không về Thường Phú được, tới chừng anh tôi về đó thì biết đâu mà tìm.
Xin quý quan đừng có lo. Lê Khương với Hồ Lĩ đã đi qua Đằng Châu để tìm Hồng Ân Sư báo tin rồi. Giả lại đường đi qua Đằng Châu xa lắm, hôm nay chưa có về kịp đâu. Vậy chúng ta cứ đi hết qua đó, đón sư phụ rồi dắt nhau đi tìm nơi trú ngụ luôn.
Trời vừa rửng sáng, mấy người mới qua khỏi truông. Hồng Phi mệt quá, không đi nổi nữa cho nên khuyên ngừng lại giữa đường mà nghỉ. Hồng Phi nhìn thấy Kiên Trinh mái tóc xủ xuống bít cả hai lỗ tai cho nên mới lên tiếng nói.
Vì tôi mà tiểu thơ phải gian truân như vậy, thiệt tôi nghĩ tới á, tôi buồn quá.
Chàng nói sao vậy? Tại tôi nên Cao Phi nó cáo gian cho chàng, làm cho chàng cực khổ như vậy, chứ có phải tại chàng đâu.
Hồng Phi vừa muốn trả lời thì bỗng thấy xa xa có một người đang cưỡi ngựa chạy đến, không biết là ai, cho nên ai nấy đều đứng dậy mà ngó. Sài Tấn, Đào Quang đứng trước với mấy tráng sĩ, còn Hồng Phi, Kiên Trinh và Hà Mai thì đứng núp sau lưng. Tới chừng ngựa chạy gần tới thì nhìn lại mới biết là Lữ Hà Liễu, ai nấy đều vui mừng, không còn lo sợ nữa. Hà Liễu thấy anh, thấy cháu, thấy Hồng Phi, lại thấy năm người quen ở trong làng thì chân hững lật đật nhảy xuống ngựa và lên tiếng hỏi,
ủa, dắt nhau đi đâu đây?
Hà Mai liền bước ra kể lại những tai biến cho em nghe, rồi khuyên em đi luôn về Thường Phú để xem tin tức coi lành dữ thế nào, nhất là coi quan Tri Châu sẽ tính làm sao để có thể qua Đằng Châu mà báo tin cho mình hay. Hồng Phi nóng nảy, muốn biết việc triều đình cho mau, ngặt vì Hà Mai nói hoài cho nên không chen lời mà hỏi được. Tới chừng Hà Mai vừa nói dứt lời thì Hồng Phi liền lên tiếng hỏi.
Vậy chứ thúc phụ vô trong kinh mà có nghe người bà con của tôi là Giang Hoài Nhân còn mất hay không?
Tôi nghe rõ chuyện lắm, Giang Hoài Nhân vẫn còn làm quan tại triều chứ không có thay đổi gì hết.
Ủa sao mà lạ vậy? Nếu mà ổng còn làm quan thì chắc là hoàng tử Xương Văn cũng còn chứ.
Cách đây 5-6 tháng trước trong triều nghe nói có đại loạn. Ngô Dương đã băng hà, Dương Tam Ca đoạt ngôi. Các vị trung thần chống cự Tân Dương đều bị giết hại hết. Tân Dương lại truyền lệnh bắt hai hoàng tử để hạ ngục. Giang Hoài Nhân với lại Sầm Bích mới phò hai hoàng tử thoát nạn. Chạy được một ngày kế thì binh rượt theo, bắt được Dương Hoài Nhân với lại hoàng tử Xương Văn. Còn hoàng tử Xương Cấp với Sầm Bích chạy khỏi, đến bây giờ đó cũng chưa biết là lưu lạc xứ nào. Quân mới dẫn Xương Văn với Hoài Nhân về triều, tưởng là bị Tân Dương giết chết. Té ra đó Tân Dương chỉ quở trách rồi xá cái tội mà chạy trốn, rồi phong cho Xương Văn lên làm chức thái tử. Và Cấp và Hoài Nhân cũng tiếp tục theo dạy kinh sử như thường.
Hồng Phi nghe nói tới đó thì mừng rỡ vô cùng, liền nói lớn lên rằng, may dữ, té ra Xương Văn khỏi chết rồi. Ai nấy nghe Hồng Phi mừng cho Xương Văn chứ không mừng cho người bà con là Hoài Nhân thì cũng lấy làm lạ, nhưng mà không ai nói gì hết. Hồng Phi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói,
mà cái thằng Xương Văn thiệt là tệ, người ta đoạt cơ nghiệp của mình mà không biết giận mà còn theo lòn cuối để lấy cái chức thái tử. Cái tánh đó không có giống cái tánh của phụ vương chút nào hết trơn.
Ai nấy nghe hai tiếng phụ vương đều chưng hửng. Hồng Phi biết ý và biết là mình đã sơ sẩy lời nói cho nên lật đật nói trớ ra.
Việc vua chúa mình thôi đừng có nói làm gì, thôi miễn là Hoài Nhân không có bị cái gì là được rồi.
Hồng Phi đứng suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi Hà Liễu.
Vậy thúc phụ có nghe nói Dương Hậu bây giờ cũng vui lòng để cho em của mình là Tam Ca lấy cơ nghiệp của chồng xoán ngôi của con hả?
Không, tôi biết là Lệnh Dương Hậu là người chân chính, đâu có chịu làm cái chuyện bất nghĩa như vậy. Nghe nói là Dương Hậu rầy la em không được, cho nên bà giận quá mới cạo đầu vào chùa mà tu, rồi lại nhớ chồng thương con mà giận em, cho nên bà cứ than khóc ngày đêm, cho nên bây giờ hai mắt của bà đã mù rồi.
Xương Cấp vốn là người chí hiếu,
Bởi vậy nghe nói mẹ lâm tình cảnh như vậy thì cảm động dần không được, cho nên chắc lưỡi kêu trời, hai hàng nước mắt chảy nhiễu. Mấy người đi theo định chắc Hồng Phi đó là thái tử Xương Cấp, không còn nghi ngại gì nữa, cho nên tất cả đều quỳ xuống hết thảy. Rồi Hà Mai mới lên tiếng nói,
Hiền Tế, nếu quả Hiền Tế là thái tử Xương Cấp, thì xin Hiền Tế hãy nói thật đi, để cho bọn dân của chúng tôi khỏi thất lễ.
Xương Cấp vẫn ngồi khóc không nói tiếng nào hết. Đào Quang thấy vậy mới lên tiếng nói, thưa Điện Hạ, anh em chúng tôi quê mùa dốt nát, mấy tháng này không biết Điện Hạ cho nên đã thất lễ quân thần, xin Điện Hạ dung thứ. Xương Cấp thấy bây giờ không thể nào giấu giếm được nữa cho nên mới lên tiếng nói, dạ không giấu gì nhạc phụ, cùng mấy anh em tôi quả thật là thái tử Xương Cấp, còn người đi theo phò tá tôi mà nói là tên Hồng Dực đó, thiệt ra chính là tổng binh Sầm Bích. Mấy tháng này bà con ở trong làng thương tưởng tôi, rồi mới đây mấy anh em lại còn giải nạn cho tôi nữa. Tôi không biết tôi mà giúp tôi, cái ơn đó là trọng. Tôi phải lo đền đáp cho anh em bà con, chứ lẽ nào tôi lại nói về cái chuyện nghi lễ làm cái gì. Bây giờ nhạc phụ cùng mấy anh em đã biết tôi rồi, vậy xin hãy thương dùm thân tôi. Ngày nào tôi trả được thù nhà và gồm thâu cái cơ nghiệp của phụ dương lại được đó, thì công lao của tất cả mọi người tôi không bao giờ dám quên. Bọn Đào Quang nghe thái tử Xương Cấp nói như vậy thì tất cả đều quỳ xuống và nói,
thưa Điện Hạ, tuy là chúng tôi bất tài, nhưng mà nếu Điện Hạ liệu dùng mà phò tá được, thì dẫu cho tan xương nát thịt, anh em của chúng tôi cũng không từ chối.
Xương Cấp mới an ủi mọi người rồi tính dắt hết qua Đằng Châu mà tìm Sầm Bích. Hà Liễu cũng xin đi theo luôn một lượt, không cần phải trở về Thường Phú làm gì nữa. Hà Mai thì lững đững lờ đờ, bởi vì biết Hồng Phi là thái tử thì mừng quá cho nên không nói gì được hết. Xương Cấp vừa mới leo lên ngựa quay lại thấy Kiên Trinh đang ngồi giữa đường mà khóc, không hiểu có việc gì cho nên lật đật nhảy xuống rồi chạy lại đứng ngay trước mặt và lên tiếng hỏi,
tại sao Lữ tiểu thư chưa sửa soạn mà đi? Tiểu thư có chuyện gì phiền não lắm hay sao?
Thưa Điện Hạ, phận Điện Hạ là nhành dạng lá ngọc, còn thân thiếp đây là bần nữ cơ hạng. Ngày trước thiếp hứa hôn với Điện Hạ vì thiếp nhục nhãn không có biết là Điện Hạ, cho nên thiếp mới dám đèo bồng như vậy. Nay thiếp đã rõ rồi, nếu còn mong đem thân gà này mà để đứng chung với phụng nữa thì thiếp mang lỗi lớn. Vậy thiếp xin trả cục ngọc tinh này để cho Điện Hạ, để cho thiếp.
Kiên Trinh vừa nói vừa khóc, vừa cầm cục ngọc đưa lại cho Xương Cấp mà nước mắt tuôn dầm về không nói được nữa. Xương Cấp nghe nói như vậy thì chân hững cho nên lên tiếng hỏi,
tại sao nàng nói như vậy? Hay là nàng sợ ngày sau tôi hết nạn rồi tôi quên lời hứa với nàng phải không? Tôi nói thiệt, tôi đã hứa với nàng rồi, nếu mà trời khiến tôi phải làm dân thì nàng sẽ làm vợ của dân, còn nếu trời khiến tôi được làm vua thì nàng cũng sẽ làm vợ của vua. Tôi không bao giờ quên đâu mà nàng sợ.
Thưa Điện Hạ, thiếp hứa hôn là hứa cùng với bần sĩ Hồng Phi mà thôi, chứ không phải hứa với thái tử Xương Cấp. Bởi vì phận thiếp quê hàng, thiếp đâu có dám đèo bồng đến như vậy.
Bây giờ tuy là đã đổi cảnh, nhưng mà nếu chúng ta trở về Thường Phú, dắt nhau đi vô vườn đào, thì cội đào hãy còn trước mặt, mảnh trăng vẫn còn ở trên đầu, có cây, có cỏ làm chứng cho cái tình của đôi mình, chắc cũng còn đủ hết mà. Vì lẽ nào mà tôi chưa bội ước mà nàng lại nở phai tình như vậy?
Thưa Điện Hạ, chẳng phải thiếp dám phụ tình của Điện Hạ. Thiếp mà muốn trả ngọc lại cho Điện Hạ là vì thiếp nghĩ ngày nay Điện Hạ đương lo triệu tập binh tướng đặng thu phục cơ đồ. Nếu thiếp xin theo thì bằng chân của Điện Hạ chứ không có ích gì. Vậy thiếp xin Điện Hạ để lòng mà lo việc lớn, chẳng có xá chi chút cái thân bọt bèo này, để cho thiếp kiếm chốn chung thân đặng Điện Hạ rảnh chân bay nhảy. Miễn là Điện Hạ công thành danh toại thì thôi, phận thiếp giàu mất giàu còn cũng không cần chi lắm đâu.
Xương Cấp nghe nói những lời nghĩa khí như vậy thì cảm xúc dằn không được cho nên cũng rơi lệ. Xương Cấp nói rằng người tri kỷ, giàu sống, giàu chết cũng theo nhau, cho nên cứ thôi thúc Kiên Trinh lên ngựa đi với mình. Cha chú và mấy người trong làng cũng khuyên lơn, cho nên Kiên Trinh lẳng lặng bằng lòng đi theo. Hà Mai vừa đi vừa lẩm bẩm nói một mình:
cái lão thầy thuốc Trần Đàn á, coi tướng cũng dối thiệt nha. Tưởng là quý tướng chỉ là tướng quan thôi, ai dè lên tới tướng thái tử.
Tài sản của một người thường rủi gặp vận hội chẳng may thì sẽ tiêu tan hết. Nếu muốn gây dựng lại thì phải lao tâm khổ lực lắm, mà nhiều khi cũng không thành công, huống chi là cơ nghiệp của một đấng quân vương. Nếu vụng tính để cho người khác lấy đi rồi thì dễ gì mà mong khôi phục lại được. Thái tử Xương Cấp há lại không biết như vậy hay sao, nhưng vì lòng uất ức không làm ngơ cho được, cho nên dầu sự nghiệp chỉ còn hai bàn tay không, kẻ phò tá thì chỉ có một mình Sầm Bích, mà Xương Cấp vẫn không nản chí. Cử chỉ như vậy nghĩ cũng đáng khen. Mà chuyện Xương Cấp lo đi phục nghiệp này sẽ còn rất dài. Bây giờ hãy nói qua chuyện trong triều, từ khi Bình Vương lên ngôi thì chư trấn động tịnh như thế nào. Bình Vương bắt được có một mình Xương Văn mà thôi, còn Xương Cấp thì thoát khỏi. Sợ e là Xương Cấp sẽ cậy binh chư trấn về để đánh báo thù, cho nên mới hỏi Đỗ Cảnh Thạc coi phải dùng cách gì để mà trấn an cái lòng của chư trấn. Đỗ Cảnh Thạc mới lên tiếng tâu:
Muôn tâu bệ hạ, chư công ở các trấn thải đều là nha trảo của Ngô Tiên Dương. Theo ý của ngu thần thì chẳng cần đợi Xương Cấp đến cầu, hễ chư trấn mà nghe bệ hạ lên ngôi đó thì tự nhiên sẽ làm phản hết. Bây giờ bệ hạ muốn an lòng chư trấn thì xin bệ hạ hãy giáng chỉ nói rằng dâng lời Tiên Dương di chúc, cho nên bệ hạ phải cầm quyền nhiếp chánh, thế cho hoàng tử đỡ một đôi năm, đợi thái tử lớn lên thì bệ hạ sẽ nhường ngôi lại cho thái tử. Sách có câu: vạn sự khởi đầu nan, lúc bệ hạ mới tức vị đây là cái lúc khó khăn, vậy phải dùng cái mưu kế đó để an dân cho khỏi sinh rối loạn. Thế lòng dân chúng mà yên ổn rồi đó, thì bệ hạ thi ân bố đức để thâu phục lần lần. Trong một vài năm chư trấn sẽ nguôi ngoài, dầu ai có muốn phản nghịch đó, cũng khó mà dấy động được.
Bình Vương nghe tâu như vậy ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới phán:
Lời khanh tâu thiệt là vàng ngọc, nhưng mà trẫm nghĩ nếu mà hạ chỉ nói rằng trẫm nhiếp chánh đỡ một vài năm á, thì e sợ ngày sau Xương Cấp nó trở về nó đòi lại ngôi báo, trẫm lấy cái gì mà đối đáp với nó. Nếu trẫm kháng cự thì trẫm sẽ mang tiếng thất ước, rồi Xương Cấp nó cũng sẽ nhờ chư trấn hưng binh phục nghiệp, nó xuất binh lại còn có danh hơn bây giờ nữa.
Bình Vương nói như vậy cho nên không nghe lời Cảnh Thạc, bèn hạ chỉ cho chư trấn nói rằng Ngô Vương di chúc dạy mình phải nối ngôi, và khuyên chư trấn mỗi năm phải về triều yết kiến để dâng lễ cống. Lữ Đường, Trấn Tế Giang tiếp được chiếu chỉ của vua, hay tin Ngô Vương đã thăng hà thì thương tiếc cho nên ngã lăn ra mà khóc. Người than khóc một hồi rồi nghĩ rằng Ngô Vương có hai hoàng tử, lại đã lập Xương Cấp làm thái tử, và Xương Cấp nay tuổi đã lớn rồi, vì cớ nào không truyền ngôi cho con mà lại nhường cho Tam Ca. Nghĩ như vậy cho nên sanh nghi trong lòng, bèn quay lại hỏi sứ giả coi thật là Ngô Vương có di chúc nhường ngôi cho Tam Ca, hay là Tam Ca bài mưu để mà xoán đoạt cơ nghiệp của nhà Ngô. Người sứ giả ú ớ không dám nói. Lữ Đường phát cáo nạt lên tiếng nói lớn:
Nếu ông không chịu nói đó, ta chém đầu ông ngay.
Sứ giả nghe nói hoảng hồn, liền quỳ xuống và nói:
Thưa ngài, tôi là quan chức nhỏ, việc triều chánh tôi đâu biết được, xin ngài tha thứ cho tôi nhờ.
Lữ Đường muốn hăm dọa để cho sứ nói, cho nên vỗ ghế kêu quân sĩ dạy trói người đó lại, đem ra cửa thành mà chém. Sứ giả thấy chuyện chẳng lành, nghĩ thầm ai làm vua vinh hiển mà mình thì bị chết oan, cho nên lật đật mới lên tiếng thưa:
Thưa ngài, xin ngài tha cho tôi, rồi tôi sẽ kể hết mọi chuyện đầu đuôi cho ngài rõ, ngài ơi.
Lữ Đường cũng còn giận lắm, nhưng mà nghe nói như vậy liền dạy quân mở trói để cho sứ giả thuật lại hết chuyện trong triều cho mình nghe. Sứ giả mới kể lại hết chuyện Tam Ca xoán ngôi, giết Tôn Nhật Lệ, Hà Cảnh Dực. Vương hậu phiền lòng cho nên đi tu, còn hai hoàng tử thì phải chạy trốn. Người ấy nghe thấp thoáng bắt lại được, nhưng không dè là bắt được có một mình Xương Văn,
cho nên cũng nói đại với Lữ Đường là bắt lại đủ hết hai người và để trong cung thông thả, không có giam cầm gì hết. Lữ Đường nghe nói Đỗ Cảnh Thạc với Dương Chiết Lợi bài mưu giúp sức cho Tam Ca đoạt cơ nghiệp của nhà Ngô thì giận lắm, trong lòng phừng phừng như lửa đốt. Anh ta thả sứ giả cho đi về, rồi mới tức tốc viết thư sai người đem cho ba trấn ở gần. Thứ nhất là Lý Khuê ở Siêu Loại, thứ hai là Nguyễn Thủ Thiệp ở Tiên Du, và thứ ba là Nguyễn Siêu ở Tây Phủ Liệt, mà mời hết tất cả mọi người đến để thương nghị.